Nhân những ngày xuân nhập về, tôi xin kính gửi đến quý cụ, ông bà, anh chị em thân yêu, trong tình thương vô hạn của cứu Chúa, chúng ta trong đại gia đình Cơ Đốc cũng có lời chào mừng hoan nghênh quý cụ, ông bà, anh chị em chúng ta là những người từ xa có cơ hội về đây sum họp với chúng tôi trong buổi thờ phượng tại thánh đường này, cũng như những người nước ngoài dù xa cũng có cơ hội về đây và cùng nhóm với hội thánh chúng tôi trong tình yêu của Đấng Cơ Đốc. Tất cả chúng ta là anh chị em thân thương trong đại gia đình mà Chúa chúng ta là đầu. Xin Chúa ban phước trên tất cả chúng ta. Không phải chỉ những ngày xuân mà mỗi ngày của năm mới này chúng ta có quyền hưởng được xuân vui tươi phước hạnh từ mỗi đời sống chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, như chúng ta đã thấy đề tài nêu lên ở trên này, sáng nay chúng ta sẽ suy gẫm là phước theo người. Ông David đã tuyên bố, khẳng định và qua kinh nghiệm bản thân của ông chứ không phải là việc mộng mơ. Ông nói rằng quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va chờ đến lâu dài. Trong quan điểm của nhiều người, phước là một điều gì tốt đẹp nhất, cao quý nhất mà con người phải theo đuổi, tìm kiếm cho kỳ được. Và nguyện vọng đó đã được thể hiện đặc biệt nhất là trong những ngày đầu xuân, qua những câu liễn, câu đối treo để trang trí ở trong nhà, ở trước cổng nhà, cũng như trên những cánh thiệp, hay cả đến những trái cây như là những trái dưa hấu lớn, chúng ta thấy người ta cũng viết lên đó những chữ hỷ hoặc chữ phúc với những lời mong ước chúc tụng trong dịp xuân về. Nói chung, loài người thường đặt phước như là một cái mục tiêu trước mắt để quyết tâm theo đuổi. Nhưng mà sáng hôm nay qua Kinh Thánh Thi-thiên 23 chúng ta đã đọc, nhờ ơn Chúa chúng ta học hỏi kinh nghiệm thực tế của vua David ngay khi ông còn trẻ tuổi. Ông không lấy phước làm mục tiêu mà chỉ xem nó như là một kết quả tất nhiên của đời sống của ông. David đã nói với một niềm tin chắc chắn, quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. David không nói rằng trọn đời ông sẽ cố gắng tìm kiếm đeo đuổi cho được phước hạnh, nhưng mà ông biết chắc rằng trọn đời của ông, phước hạnh và sự thương xót của Chúa sẽ đuổi theo ông. Câu nói của David có đáng tin cậy hay đó là một cái lời nói không thực tế hoặc một điều mộng mơ hão huyền? Chúng ta có thể tin chắc chắn rằng David nói rất đúng với kinh nghiệm cả cuộc đời của ông. Ông không phải là một người tầm thường, nhưng là một anh hùng, một bậc vĩ nhân. Ngay khi còn trẻ, dù xuất thân là một gã chăn chiên, nhưng trong gia đình tin kính Chúa, thân sinh của ông là Ê-sai, một người yêu mấy ngài là Ê-sai. Ông đã là một vị tướng bách chiến bách thắng ngay khi thành niên, Đủ trời xuất dầu và ban phước, và ngài đã ban cho ông được địa vị làm vua thay vì Saul đã bị Chúa lìa bỏ, ác thần nhập vào. Trong khi đó, người trẻ tuổi thiếu niên David đã được Chúa chọn và ông lên cầm quyền một dân tộc Do Thái, và là một người khôn ngoan, được ơn Chúa trong việc kinh bang tế thế. Nhờ ông và bởi ơn Chúa ban phước mà đất nước Do Thái đã trải qua một thời kỳ vàng son trong lịch sử. Chẳng những là một nhà vua hiền đức khôn ngoan, nhưng ông cũng là một đại nhạc sĩ, một đại khí hào, đã lưu lại cho nhân loại biết bao vần thơ tuyệt diệu và những ca khúc bất hủ trong Thi Thiên, như chúng ta đã xem rất nhiều đoạn, trên 100 đoạn mà phần lớn David đã trước toát ra. Trong khi Thi Thiên có 150 đoạn, có nhiều chương, và David luôn luôn ca ngợi sự thành tín, yêu thương, nhân từ, cũng nói lên lòng ông kính mến Chúa và muốn hầu việc Ngài như thế nào. David đã nói rằng phước hạnh, sự thương xót của Ngài sẽ theo ông, không phải lúc thời gian mà ông đã làm vua ngự trên ngai vàng, nắm trong tay mọi điều kiện để đạt đến cái phước hạnh của con người, cho là hạnh phúc. Nhưng mà David đã nói đến điều này, phước Chúa sẽ theo ông ngay khi còn là một thiếu niên, con út trong một gia đình không có mấy tiếng tăm ở tại làng Bethlehem nhỏ bé, thuộc về một cái chi tộc nhỏ bé giữa vòng người Do Thái. Thường ngày thì ông vâng lời cha và đưa đàn chiên ra đồng để chăn bày, đến tối mệt thì ông mới trở về. Có những lúc ông phải thức đêm ngoài đồng với bầy chiên. Và David giờ là một thiếu niên nhưng có một cái đức tin nơi Chúa, đó là một người rất là dũng cảm, ông siêng năng, mạnh mẽ, can đảm. Có lần thì ông đã dám đấu địch lại với ngai sư tử và gấu để cứu sống, giành lại con chiên trong miệng của con ác thú đó để cứu con chiên của mình. Chính giữa cảnh nền thơ đó là David đã ý thức về Đức Chúa Trời như người cha nhân từ, và ông như con chiên của Ngài. Có khi ông chính là người cha rất là hiền lành, khôn ngoan, yêu thương đàn chiên mình, thì ông nhớ lại rằng một đấng cha chiên lớn đang chăm sóc, chăn giữ, nuôi nắng ông, và ông là con chiên của Ngài. Nên ông đã trước tác nên Thi Thiên 23. Đó không phải là những vật thi mà là thánh ca của người Do Thái. Họ có những phần nốt nhạc, họ ngợi khen và họ hát ca tụng Chúa. Ôi thánh Đức Chúa Trời, trong thánh ca mà chúng ta đã có trên 500 bài thì số 433 là bài Thi Thiên 23 được giáo sĩ Paul Carson đã soạn, đó là kinh tiết ca, tức là lấy những lời từ trong kinh thánh soạn ra phổ nhạc theo Thi Thiên, mà chúng ta có bài hát Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi, rất phước hạnh. Nhiều thế hệ của những Cơ Đốc nhân trôi qua đã biết hát dạy dỗ con cháu của mình. Thưa quý mà anh chị em, Thi Thiên 23 nói lên rất đầy đủ niềm tin của Cơ Đốc nhân đối với Đức Chúa Trời. Thật cựu ước thì họ chưa biết về Đức Chúa Giê-xu ngôi thứ hai, nhưng mà hầu hết người Do Thái luôn luôn tôn thờ chỉ một Đức Chúa Trời. Và đến thời thời Tân Ước chúng ta biết Đức Chúa Trời có ba ngôi: Đức Cha, Đức Con. Bài thánh ca Thi Thiên 23 rất là kỳ diệu, đem lại niềm hy vọng, phước hạnh cho rất nhiều. Thánh David đã hình dung chính mình là một con chiên trong bài, và Chúa hằng hữu là đấng chăn giữ ông. Tại sao ông có thể nói rằng ông biết chắc? Ông nói rằng trọn đời tôi. Tại sao ông nói rằng phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi? Vì trước đó ông đã nói và ông biết rõ rằng chính Chúa là đấng chăn giữ tôi. Đức Giê-hô-va tức là Chúa hằng hữu, là đấng chăn chiên lớn, và tôi được ví sánh như con chiên trong ràng của Ngài. Và thật vậy, David không đạt phước hạnh là mục tiêu hay đối tượng như là cái cảnh hầu hết mọi người thường làm, nhưng mà mục tiêu duy nhất của ông chính là Đức Chúa Trời. Chính ông là con chiên mà Ngài là người chủ chăn, là đấng chăn hiền. Ông hoàn toàn đặt cái lòng tin đơn sơ của mình nơi Chúa, như là một con chiên ngoan ngoãn đi theo người chăn trong bầy. Nhờ có Đức Chúa Trời là đấng chăn dắt đi trước, dẫn dắt, nên David đã nói thế nào: Chúa chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Theo bản tiếng Anh nó là I shall not want, cái này là tôi không muốn gì nữa, có nghĩa là tôi đủ rồi, tôi không cần thêm gì nữa vì tôi đã dư dật rồi. Thưa quý ông bà anh chị, ngày nay có những nhà tỷ phú như Bill Gates và nhiều người còn muốn thêm kinh doanh, thêm tiền, thêm nữa. Tại vì sao? Họ vẫn còn thiếu thốn mặc giờ họ dư dật. Nhưng đối với Cơ Đốc nhân yêu mến Chúa, có Chúa thì có đủ muôn sự, và có thể tuyên bố rằng tôi không thiếu thốn gì. vì Chúa là nguồn ơn phước vô tận thì không thiếu thốn. Chúng ta cần dầu để thắp đèn trong ban đêm. Nhưng thử hỏi với năng lượng mặt trời, chúng ta có cần ánh sáng mặt trời không? Chỉ cần mở cửa ra, ánh sáng mặt trời vào nhà chúng ta. Nhưng nếu chúng ta đóng kín các cửa lại thì dầu ánh sáng trưa cũng không soi được vào nhà. Chúng ta ấy, nếu chúng ta mở lòng mình ra, mời Chúa ngự vào thì ánh sáng của Ngài tỏa soi suốt cuộc đời chúng ta. Ánh sáng mặt trời từ lúc Chúa dựng lên cho đến bây giờ nó vẫn còn sáng chói, vẫn không mất gì, trong khi vẫn cứ sáng, vẫn còn hơi ấm, sức nóng để chiếu trong thái dương hệ, để khiến cho người, vật, cây cối sống động vui tươi. Mà nếu Đức Chúa Trời khiến cho mặt trời này nó tối đi, chúng ta nghĩ gì? Nó không còn sáng nữa, thế giới này sẽ là một địa cầu băng giá, và mọi vật sẽ chết trong lạnh lẽo tuyệt vọng. Nếu không có Đức Chúa Trời thì hội thánh Ngài, thế gian này mọi người đều ở trong sự tối tăm. Chính vì cỡ đó hội thánh là dân ở trong tối tăm, trong bóng sự chết. Khi Chúa Jesus đến để được thấy ánh sáng sự sống, Chúa Jesus đã khẳng định rằng ta là sự sáng của thế giới. Người nào theo ta chẳng ở trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Cảm ơn Chúa, tất cả chúng ta là con dân có quyền tự hào rằng có một cứu Chúa, nguồn sự sáng, nguồn sự sống, nguồn phước hạnh. Thì tại sao chúng ta phải đi kiếm sự sáng, kiếm sự sống, kiếm phước hạnh? Trong khi nếu chúng ta có Chúa thì có đủ mọi sự. Nếu ta là một người rất nghèo, nhưng có nhà đại tỷ phú còn hơn Bill Gates nữa vào ở nhà tôi và nói rằng ông có cần gì tôi sẵn sàng lo hết cho ông mọi sự. Ô thì tôi không cần phải nào kiếm thêm ít tiền. Nếu có một nhà quân sự nào có tài mạnh mẽ điều binh khiển tướng thế nào tôi không cần sợ ai uy hiếp tôi. Ô thưa quý mạnh, Đức Chúa Trời, nguồn của mọi phước hạnh, nguồn của mọi ơn điển, là đấng rất thành tín, là đấng quyền năng, là đấng vinh hiển. Thế thì tại sao con dân của Ngài lại nghèo, thiếu, khổ, đau, buồn, thảm, tuyệt vọng? Tại sao? Tại vì chúng ta thiếu đức tin. Chúa nói, nếu không có đức tin thì không thể nào ở cho đẹp ý Đức Chúa Trời. Kẻ đến gần Ngài thì phải tin có Đức Chúa Trời, và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tin. Đã biết tại sao ông là một người được nổi danh, ông được phước, ông được đánh thắng quân thù, thắng cả một đại tướng Goliath hùng mạnh, khi ông chỉ như một em bé thiếu niên không có vũ khí gì hết. Thì ông có Chúa, Chúa ở với ông, Chúa bảo vệ ông, Chúa binh vực ông, Chúa ban phước, Chúa chiến đấu. Chính ông là một người hưởng ân huệ của Ngài. Tất cả chúng ta chẳng là gì cả, mà dù có gì đi nữa trên đời này cũng chỉ là con số không trước mặt Chúa. Con kiến không thể so sự khôn ngoan với con người. Lâu đài của con kiến không thể so với lâu đài của các bậc vua chúa. Chúa Đức Trời ở trên các tầng trời, sự vinh hiển cao kỳ diệu của các thiên sứ phải sắp mình tung hô thánh tai thánh tai thánh tai. Thế chúng ta là gì? Là tạo vật nhưng đầy bất toàn lỗi lầm. Adam đã để lại cho chúng ta một di sản đau khổ bất hạnh. Những Chúa Giêsu đã đến để ban lại cho chúng ta một địa vị cao quý, làm con cái Đức Chúa Trời được phước hạnh. Tại sao chúng lại sống nghèo thế? Tại sao chúng ta sống khổ? Tại sao chúng ta sống như con chiên lạc bầy? Thì Chúa chúng ta hãy thưa rằng, Chúa ơi, con đến với Ngài. Con là chiên lạc nhưng bây giờ con về ràng của Ngài. Xin Ngài chăn dắt con. Con nguyện đi theo đường Ngài để rồi có thể tuyên bố như vậy rằng, Chúa dẫn tôi vào các lối cùng mình. Thì dành mẹ đưa tôi vào đồng cỏ xanh và mẹ nước tập. Chén tôi đầy tràn phước hạnh. Ô thưa quý bạn, biết bao người ngày hôm nay sống có thể nói rằng khốn khổ, vất vả, hối hả đi đến mùa mạ, lao đao lận đận để tìm tiền của danh lợi. Nhưng mà chúng nó vẫn chạy, vẫn đi xa. Họ cố tìm níu kéo cho được, đuổi theo, nhưng giống như kẻ thả mồi bắt bóng. Trong khi đó David không cần tìm gì cả. Nhưng ông nói gì? Chúa là nguồn phước, từ Chúa ra tôi không có phước nào khác. Trong Thi Thiên đoạn thứ 16 câu 2, ông nói rằng tôi đã nói cùng Chúa hằng hữu rằng Ngài là Chúa tôi, Ngài là người chăn bày của tôi và tôi là con chiên của Ngài. Từ Chúa ra tôi không có phước nào khác. Ông nói rằng Chúa là phần cơ nghiệp, là cái chén của tôi, và là gìn giữ phần sản tôi. Cảm ơn Chúa. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Thi Thiên 16 câu 11. Cứ bằng Chúa có trọn sự khoái lạc, và bên hữu Chúa có điều vui sướng vô. Cảm ơn Chúa. Chúa là nguồn sự sống, Chúa là nguồn phước hạnh. Thế thì chúng ta cần tìm sự sống ở đâu? Cần tìm phước hạnh ở đâu? Thì có Chúa thì có đủ. Chẳng những vậy mà còn dư dật nữa. Không phải một ít, một giai đoạn rồi còn mất. Nhưng mà ông nói thế nào? Chén tôi đầy chảy, và trọn đời tôi phước Chúa đuổi theo. Thời đại ngày nay có nhiều người chạy đua tìm kiếm, bỏ công sức, bỏ thì giờ, thậm chí có kẻ bỏ mạng sống để chạy theo tiền bạc, chạy theo hạnh phúc mà họ tưởng là hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là những bóng mờ, những cái bong bóng hạnh phúc dễ tiêu tan trong chốc lát. Những cơ đốc nhân nếu đặt niềm tin, nếu để Đức Chúa Trời là ưu tiên, là đối tượng mà chúng ta tìm kiếm, thì quý ông bà anh chị em sẽ được phước. Vì vậy Chúa Giêsu đã khẳng định với các môn đệ của Ngài, trước hết việc tiên khởi là hãy tìm kiếm nước trời và sự công chính của Ngài, Ngài sẽ cho các con thêm mọi nhu cầu khác. Matthew 6 câu 33, Chúa bảo trước hết. Lâu nay chúng ta có trước hết tìm kiếm Chúa không? Đối với nhiều người thế gian trong ngày Tết thì cái việc trước hết là gì chúng ta? Năm mới này lắng nghe thì tiếng con gì kêu đây? Nếu mà nghe cú mèo kêu thì buồn lắm á, nếu nghe mèo kêu méo méo thì cũng buồn lắm á, nghe cháu gâu 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 giàu rồi. Được có một cái người đầu năm mới đến là thưa ông thưa bà thưa thầy, dạ cho con anh xin ít tiền. Thôi xin đi, tội quá đi, đừng có tới trong đất cứ khổ lắm. Nhưng mà có ông nào mặc đồ ngon lành với tông ngược tới giàu có, chủ tịch cả quận hay thành phố, dạ thưa cụ mời cụ vào. Tại sao vậy? Đây là một cái ông có quyền thế, chắc ông xông đất nhà mình năm nay hên lắm ạ. Thưa quý bạn chị em, nghe tiếng mèo, nghe tiếng chó, còn cử kiên, còn đoán thế này, rồi thấy người khổ thì cho có thể xui, thấy người giàu sang hên. Nhưng mà quên mất Đức Chúa Trời, Chúa của mùa xuân không rước Ngài vô, không mời Ngài đến, mà quên mất. Ồ, nhiều người ngày hôm nay, thậm chí có những cửa đốc nhân thay vì ngày đầu năm tìm kiếm Chúa thì để lo cái gì trước đó. Xin Chúa chúng ta hãy tìm kiếm Chúa. Chúa đã nói trước hết hãy tìm kiếm Chúa Trời về sự công chính của Ngài, Ngài sẽ cho thêm các con mọi điều ấy nữa, cho dư dật. Hãy đến với Chúa để anh chị em được no đủ và gì. Phaolô có kinh nghiệm điều này. Philip đoạn 4 câu 19 ông nói gì? Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh chị em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong cứu Chúa Giêsu Christ. Khi chưa biết Chúa, Phaolô cũng là một người tìm kiếm này danh lợi quyền. Ông học rất là cao dưới tượng dân giáo sư Gamaliel. Ông cũng có một cái địa vị nơi tòa công luận cũng như là thượng nghị sĩ vậy ở trong xã hội. Nhưng mà sau khi ông gặp Chúa, ông nói là Chúa là quý hơn hết. Tôi coi mọi danh lợi quyền nó như là rơm rác, và tôi nhận biết Chúa là quý tột bậc. Vì Ngài mà tôi bỏ hết mọi quyền lợi để chỉ mong được ở trong Ngài và được giống như Ngài. Xin Chúa cho chúng ta ý thức được nhận biết Chúa là quý nhất. Rồi ông nói gì? Sự tin kính và sự thỏa lòng là một mối lợi lớn, là phước hạnh. Chúng ta ra đời không đem gì theo, và qua đời cũng không đem gì theo được. Chúa Trời rất là công bình. Các nhà vua Ai Cập, vua Salomon giàu, vàng bạc cả hàng tấn, cung phi mỹ nữ, ngôi vua, không có ai so sánh được với sự giàu có của ông. Người ta có những truyền thuyết là kho báu Salomon. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, Salomon chết đem gì theo được không? Rồi Salomon ở đâu? Nếu không đặt niềm tin nơi Chúa thì ông cũng chung toàn với ma quỷ không. Ông đã có công dựng, xây dựng được cái đền thờ Jerusalem, nhưng mà ông không hết lòng chiếu mến Chúa, đi trọn đường lối Ngài. Thì nên nhớ rằng sau đó ông đã sa vào sự thờ tà thần, xây những đền miếu, thì nghe theo lời của những hoàng hậu cung phi dụ dỗ ông. Trong buổi về già thì Kinh Thánh nói ông trở lòng, xây bỏ Chúa. Thì nên ngày hôm nay chúng ta là con dân Chúa phải thận trọng, không phải một giai đoạn, suốt cuộc đời từ trẻ đến già trung thành với Chúa, để ông trời ban phước ở cùng anh chị. Anh chị em sẽ được phước Chúa mãi mãi. Kinh Thánh chép từ Noe thì nó Thánh nói là Chúa Trời nhìn xuống thấy là người độc ác, tư tưởng họ chỉ là xấu luôn, sẽ làm bại hoại cực điểm, và Ngài rất là buồn hối tiếc vì đã dừng lên mọi người, và Ngài quyết định phải hủy diệt họ. Nhưng người ta nói lại một câu, nhưng Noe được ơn trước mặt Chúa, được người công bình đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Vì vậy mà Ngài đã chọn Noe là người duy trì sự sống cho thế giới, bảo ông đóng tàu, và ông trở thành thầy giảng đạo công bình suốt trong 120 năm, kêu gọi mọi người. Đến đời Abraham, Chúa bảo ra khỏi rồi, ta sẽ ban phước cho ngươi, làm nổi danh ngươi, ngươi sẽ trở thành một nguồn phước. Chúa đã kêu gọi tất cả chúng ta ra khỏi thế gian này, để rồi Ngài hứa ban phước, và Ngài cũng cho anh chị em trở thành một nguồn phước cho người khác. Khi đã trở thành một nguồn phước thì chúng ta không tìm, chúng ta sẽ lưu phước cho người. Chúng ta có Chúa đầy đủ, thì Chúa ở cùng chúng ta. Vậy nhân dịp năm mới đã về, hôm nay là ngày thứ tư của năm mới, còn 361 ngày nữa, anh chị em có muốn hưởng những ngày xuân không? Đâu phải 4 ngày, 5 ngày rồi hết, mùng 9, mùng 10 đây đi làm tiếp tục. Vui không? Tươi vui như ngày xuân không? Hay là buồn khổ quá? Không, có quyền. Mỗi ngày Chúa ở với chúng ta, để rồi chúng ta có thể tuyên bố như David, tôi không cần tùy phước nữa. Quả thật, bao lâu? Trọn đời tôi. Điều gì sẽ đến? Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Và tôi ở đâu? Trong nhà vua cho đến lâu dài. Chứ không phải tôi ở quán karaoke hay là tôi ở chỗ nào mà Chúa không đồng ý đi với tôi nhé. Tôi ở trong nhà Chúa, ở đây thế này. Và Kinh Thánh còn nói điều nữa là dù có khi chúng ta không đến được nhà thờ, nhưng mà thân thể của anh chị em là gì? Để thờ. Và khi Chúa ở trong chúng ta thì thế nào? Sung sướng, vui vẻ. Anh chị em biết cái không khí một đền thờ có phước là cái đền thờ nó có gì nè? Xin kẻ lớn tôi nghe thì có tiếng gì? Tiếng làm bàm không? Người khen, có sự cầu nguyện, tạ ơn, dâng hiến, yêu thương, hiệp một. Nhà của anh chị em là đền thờ của Chúa, thân thể cho anh chị em là đền thờ. Nhà anh chị em là một cái hội thánh nhỏ nhỏ đó, hãy giữ nó, hãy mời Chúa xuân vào để được phước Chúa tràn ngập từ mỗi chúng ta. Nhân danh Chúa tôi thì Chúa chúc phước cho anh chị em, để rồi năm mới này chúng ta có thể đồng thành với đàn viết qua kinh nghiệm. Xin nói lớn, quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi, tôi sẽ trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Amen.